Rừng Naui, tác giả Haruki Murakami, chương 4, phần 3, trang sách nói được thực hiện bởi thư quán online. Tôi giúp Midori rửa bát. Đứng cạnh cô, tôi lau những cái cô đã rửa, rồi xếp chúng lên mặt bàn.
Này,
tôi nói,
hôm nay nhà cậu mọi người đi vắng hết à?
Mẹ tớ ở dưới mộ, bà ấy chết 2 năm rồi.
Rồi, tớ đã nghe chuyện ấy.
Chị tớ đi chơi với chồng chưa cưới, có lẽ lái xe đi đâu đó. Anh kia làm cho một hãng ô tô, hắn thích xe lắm, tớ thì không thích ô tô.
Midori ngừng nói và rửa, tôi ngừng nói và lau.
Còn có bố tớ nữa,
cô nói sau một lúc im lặng.
Phải rồi,
tôi bảo.
Ông ấy đi Uruguay từ tháng 6 năm ngoái và vẫn ở đó cho đến bây giờ.
Uruguay? Sao lại là Uruguay?
Ông ấy đang tính ở hẳn đó. Cậu có tin hay không thì tùy. Một chiến hữu từ thời lính tráng của ông ấy có cái nông trại ở đó. Đùng một cái, bố tớ tuyên bố là ông ấy cũng sẽ đi, rằng ở Uruguay khả năng ông ấy sẽ không bị hạn chế, và ông ấy lên máy bay. Thế thôi. Chúng tôi cố hết sức ngăn ông ấy, như là sao bố lại muốn đến một chỗ như thế. Bố không biết tiếng, bố hầu như chưa bao giờ ra khỏi Kyoto. Nhưng ông ấy không nghe. Mẹ tớ mất là một cú sốc thật sự với ông ấy. Nghĩa là chuyện đó làm ông ấy thành ra lẩn thẩn. Bố tớ yêu mẹ tớ đến thế đấy.
Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn Midori chằm chằm, mồm há hốc.
Cậu có biết ông ấy nói gì với chị em tớ lúc mẹ tớ mất không? Tớ thà mất 2 đứa chúng mày còn hơn mất bà ấy. Tớ xỉu hết cả người, không thể nói được gì. Cậu có hiểu không? Có ai lại nói một điều như thế chứ? Ok, ông ấy mất người đàn bà yêu dấu, người bạn đời của ông ấy. Tớ hiểu nỗi đau ấy, nỗi buồn ấy, sự đổ vỡ ấy. Tớ thương ông ấy, nhưng không ai nói với con cái của chính mình như thế. Nhẽ ra mày nên chết thay cho mẹ mày. Nghĩa là nó thật khủng khiếp. Cậu có đồng ý không nào?
Tớ hiểu ý cậu rồi.
Cái vết thương ấy sẽ không bao giờ lành được đâu.
Cô vừa nói vừa lắc đầu.
Nhưng quả thật, nhà tớ ai cũng lạ. Người nào cũng có cái gì đó hơi là lạ.
Có vẻ thế thật,
tôi nói.
Dù sao, thật tuyệt vời khi thấy có 2 người yêu nhau, phải không nào? Tớ muốn nói là một người đàn ông yêu vợ mình đến mức có thể bảo lũ con gái đáng lẽ chúng nó phải chết thay cho mẹ của chúng nó.
Có thể tuyệt vời thật, nếu cậu nhìn nhận theo kiểu ấy.
Và thế là ông ấy đã bỏ mặc 2 đứa chúng tớ và trốn tận sang Uruguay đấy.
Tôi lau thêm một cái điểm mà không nói năng gì. Sau cái cuối cùng, Midori xếp tất cả lại vào chạn.
Thế cậu có tin tức gì của bố không?
Tôi hỏi.
Một cái bưu thiếp hồi tháng 3. Nhưng ông ấy viết gì chứ? Ở đây nóng lắm, hoặc hoa quả không ngon như bố tưởng. Những chuyện như thế, tớ muốn nói là xin ông tạch đi cho được việc. Một bức ảnh ngu xuẩn chụp một con lừa, ông ấy điên hẳn rồi. Thậm chí ông ấy chẳng báo tin là đã gặp được lão kia chưa, cái ông chiến hữu gì gì ấy. Ông ấy cũng có thêm một dòng cuối rằng khi nào ổn định, ông ấy sẽ đón tớ và chị tớ sang. Nhưng sau đấy thì bật vô âm tín, và ông ấy không bao giờ trả lời thư của bọn tớ.
Cậu sẽ làm gì nếu bố cậu bảo đến Uruguay với bố đi?
Tớ sẽ đi và ngó nghiêng một tí, biết đâu lại vui. Chị tớ thì lại bảo không đời nào, chị ấy không chịu được những nơi bẩn thỉu.
Uruguay bẩn lắm à?
Ai biết đâu được, chị ấy nghĩ thế. Kiểu như đường xá thì đầy phân lừa và ruồi nhặn, rồi chuồng xí thì hỏng, và chỗ nào cũng lẫn ngộm những thằng lằn với bò cạp. Có lẽ chị ấy xem thấy trên phim. Chị ấy không thể chịu đựng được ruồi nhặn. Chị ấy chỉ thích phóng ô tô xịn qua những nơi có phong cảnh đẹp mà thôi.
Lại còn thế nữa kìa.
Nói thật chứ, Uruguay thì đã sao, tớ sẽ đi.
Vậy ai trong cửa hàng?
Chị tớ, nhưng chị ấy ghét việc này lắm. chúng tớ có một ông bác ở gần đây vẫn đến giúp và đi giao hàng. Tớ thì cứ rảnh là phụ một tay, hiệu sách thì việc cũng không đến nỗi khổ sai gì, nên bọn tớ có thể làm được. Còn nếu quá sức thì bọn tớ sẽ bán nó đi.
Cậu có thích bố cậu không?
Midori lắc đầu.
Không thích lắm.
Vậy sao cậu lại theo ông ấy sang Uruguay?
Tớ tin ông ấy.
Tin ông ấy?
Tớ không ưa ông ấy lắm, nhưng tớ tin ở bố tớ. Làm sao có thể không tin được một người dám bỏ hết nhà cửa, con cái, công việc để chạy tận sang Uruguay chỉ vì choáng váng trước cái chết của vợ mình kia chứ? Cậu hiểu ý tớ không?
Tôi thở dài.
Một tí thôi, nhưng cũng không hẳn.
Thôi nào, không sao đâu.
Midori cười ván lên và vỗ vỗ vào lưng tôi. Có hết chuyện lạ này đến chuyện lạ kia trong buổi chiều chủ nhật ấy. Một trận hỏa hoạn xảy ra gần nhà Midori, và khi leo lên sân phơi trên tầng 3 để xem, chúng tôi đã gần như hôn nhau. Nói thế nghe thật ngu xuẩn, nhưng mà đúng là như vậy. Chúng tôi đang uống cà phê sau bữa ăn và nói chuyện về cuộc sống ở đại học thì nghe tiếng xe cứu hỏa. Tiếng còi cứ to mãi lên và có vẻ thêm nhiều xe. Rất nhiều người chạy ngang qua cửa hàng, nhiều người hò hét. Midori vào một phòng phía mặt đường, mở cửa sổ nhìn xuống.
Chờ một chút nhé,
cô nói và biến mất. Sau đó tôi nghe tiếng chân chạy thình thịch trên cầu thang. Tôi ngồi đó uống cà phê một mình và cố nhớ xem Uruguay là ở đâu. Xem nào, Brazil thì ở đây, Venezuela ở kia, và Colombia ở đâu đó chỗ này. Nhưng tôi không thể nhớ vị trí của Uruguay. Mấy phút sau, Midori xuống và giục tôi đi ngay theo cô. Tôi theo cô đến cuối phòng và trèo lên một cái thang hẹp dốc ngược lên một cái sàn gỗ có những cọc phơi quần áo bằng tre. Cái sàn ấy cao hơn hầu hết những mái nhà xung quanh và có thể nhìn xuống khu phố rất rõ. Những đám khói đen lớn đang ngùn ngụt bốc lên từ một nơi nào đó cách 3-4 nhà và bị gió thổi bay về phía thành phố chính. Không khí khét lành lẹt.
Nhà Kasamoto rồi,
Midori nói, nghiêng người trên lan can.
Họ vẫn làm những phụ kiện cửa truyền thống và những đồ như vậy, nhưng lâu nay đã thôi rồi.
Tôi cũng nghiêng theo cô ấy trên lan can và cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một tòa nhà 3 tầng che khuất chỗ bị cháy, nhưng hình như có 3 hoặc 4 xe cứu hỏa đang hoạt động ở đó. Chỉ có 2 xe có thể lên vào ngõ hẹp chỗ nhà cháy, mấy cái kia phải đậu ngoài phố chính. Một đám đông tò mò đang tụ tập quanh đó.
Này, có khi cậu nên gói ghém những thứ có giá trị và sẵn sàng sơ tán đi,
tôi bảo Midori.
Gió đang thổi về hướng khác, nhưng có thể đổi chiều bất kỳ lúc nào. Mà lại có cái trạm xăng ở ngay kia kìa. Tớ sẽ giúp cậu xếp đồ.
Những thứ có giá trị nào?
Midori nói.
Kìa, chắc cậu cũng phải có vài thứ cậu muốn giữ lấy chứ. Giấy tờ ngân hàng, các con dấu, giấy tờ luật pháp, những thứ như thế. Rồi tiền mặt dự trữ nữa.
Quên đi, tớ không chạy đi đâu cả.
Ngay cả nếu nó cháy đến đây ư?
Cậu nghe rõ rồi mà, tớ chết cũng chẳng sao.
Tôi nhìn vào mắt cô và cô nhìn thẳng vào tôi. Tôi không biết thế là cô nói đùa hay thật. Chúng tôi cứ thế mất một lúc và rồi tôi hết lo lắng.
Hiểu rồi, tớ sợ là đây với cậu.
Vậy cậu sẽ chết cùng tớ ư?
Midori nói với cặp mắt sáng long lanh.
Làm gì có chuyện đó. Tớ sẽ chạy nếu có nguy hiểm. Nếu cậu muốn chết, cậu có thể chết một mình.
Cái đồ đểu lòng dạ sắt đá này.
Tớ không thể chết chỉ vì cậu mới đại tớ một buổi trưa thôi. Tất nhiên nếu là buổi tối nữa thì...
Thôi nào, được rồi. Mình cứ ở đây xem một lúc đã. Mình có thể hát. Nếu tình hình xấu đi thì lúc ấy hẳn tính.
Hát ư?
Midori mang 2 cái gối ngồi sàn, 4 hộp bia và một cái guitar từ dưới nhà lên. Chúng tôi uống và ngồi nhìn khói đen bốc lên cao. Cô gảy đàn và hát. Tôi hỏi cô không sợ hàng xóm họ ghét hay sao,
Xem hỏa hoạn ngay gần nhà mà lại vừa uống bia vừa hát trên sân phơi thế kia, chẳng có vẻ gì là một cử chỉ đáng kính.
Quên đi, chúng tớ không bao giờ để ý hàng xóm họ nghĩ gì đâu.
Cô hát vài bài dân ca đã từng hát với nhóm nhạc của mình. Nói cô hát hay thì quá ngượng, nhưng cô có một vẻ gì đó rất say sưa với âm nhạc của mình. Cô hát qua tất cả những bài hát cũ mà ai cũng biết: Cây Chanh, Con Rồng Có Phép, 500 Dặm, Những Bông Hoa Đã Đi Đâu. Lúc đầu cô còn định bắt tôi hát bè trầm, nhưng tôi hát dở quá nên cuối cùng cô hát một mình cho thỏa thích. Tôi uống bia, nghe cô hát và để mắt vào đám cháy. Nó bùng lên lùi xuống nhiều lần, người ta họ hét ra lệnh ầm ĩ. Một cái trực thăng báo chí lạch phạch trên cao, chụp ảnh rồi bay đi. Tôi sợ hai đứa bị chụp vào ảnh. Một viên cảnh sát thét qua loa phóng thanh bắt mọi người phải lùi ra. Một đứa bé khóc gọi mẹ, có tiếng kính vỡ đâu đó. Và chẳng mấy chốc, gió bắt đầu nổi hướng lung tung, bụi tro trăng trắng rơi lả tả xung quanh chúng tôi, nhưng Midori vẫn cúng và hát. Sau khi đã hát hết những bài hát quen thuộc, cô hát một bài hát nghe rất lạ và bảo rằng đó là bài cô sáng tác. Muốn nấu món hầm cho anh mà không có nồi, muốn đan chiếc khăn cho anh mà chẳng có len, muốn viết một bài thơ tặng anh mà không có bút.
Đó là bài Em Chẳng Có Gì,
Midori tuyên bố. Một bài hát thực sự khủng khiếp, cả lời lẫn nhạc. Tôi lắng nghe mớ âm nhạc hổ lốn ấy, bụng nghĩ đến chuyện ngôi nhà sẽ nổ tung theo cái trạm xăng khi nó bắt lửa. Hát chán chê, Midori để cái guitar xuống và ngã vào vai tôi như con mèo ngoài nắng.
Cậu thấy bài hát của tớ thế nào?
Cô hỏi.
Độc đáo, đặc biệt và biểu lộ rõ tính cách của cậu,
tôi thận trọng đáp.
Cảm ơn, chủ đề là tớ chẳng có gì.
Tớ cũng hơi thấy thế.
Cậu biết không, khi mẹ tớ chết.
Sao nữa?
Tớ chẳng buồn tí nào cả.
Ồ.
Mà bố tớ bỏ đi cũng vậy.
Thật ư?
Thật chứ. Cậu thấy tớ có kinh khủng không? Có chai lì không?
Tớ chắc cậu phải có lý do gì đó.
Lý do à? Mọi thứ đều khá phức tạp trong cái nhà này. Nhưng tớ luôn nghĩ đúng thế, rằng họ là mẹ và bố tớ. Và tất nhiên là tớ phải buồn nếu họ chết, hoặc tớ không bao giờ thấy họ nữa. Nhưng chuyện lại không xảy ra như thế. Tớ không cảm thấy gì cả, không buồn, không cô đơn, thậm chí còn chẳng mấy khi nghĩ đến họ. Nhưng có đôi khi tớ nằm mơ, lúc thì tớ thấy mẹ tớ đang từ trong bóng tối quát mắng vọng ra, lên án là tớ đã vui khi thấy bà ấy chết. Nhưng tớ có vui đâu, tớ chỉ không buồn thôi mà. Và nói thật thì tớ không nhỏ một giọt nước mắt nào. Vậy mà tớ đã từng khóc suốt đêm khi con mèo của tớ chết, hồi tớ còn bé ấy.
Sao nhiều khói thế? Tôi tự hỏi, không thể nhìn thấy ngọn lửa, và khu vực đang cháy có vẻ không lan rộng thêm. Chỉ có mỗi một cột khói cứ ngoằn ngoèo bốc mãi lên trời. Cái gì mà cháy lâu vậy?
Nhưng tớ không phải là đứa duy nhất có lỗi,
Midori tiếp tục.
Đúng là tớ có tính lạnh lùng, tớ biết thế. Nhưng nếu họ, bố mẹ tớ đã yêu hơn tớ một chút, có lẽ tớ đã xúc cảm nhiều hơn và biết buồn.
Cậu nghĩ cậu chưa từng được yêu thương đầy đủ phải không?
Cô ngoẹo đầu nhìn tôi, rồi khẽ gật một cái thật dứt khoát.
Ở đâu đó giữ chưa đủ và không tí gì. Tớ vẫn luôn thèm được yêu, dù chỉ một lần thôi. Tớ muốn biết được yêu đầy phần mình nó ra làm sao, đầy đến mức không chịu được nữa thì nó thế nào. Chỉ một lần thôi, nhưng họ chưa bao giờ cho tớ cái đó. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần. Nếu tớ nũng nịu và xin cái gì đó, họ chỉ biết đẩy tớ đi rồi quát: không, tốn tiền quá. Tớ chỉ nghe được mấy câu như thế. Thế là tớ quyết định phải tìm được một ai đó yêu tớ vô điều kiện 365 ngày một năm. Lúc đó tớ mới học tiểu học, nhưng đã quyết định dứt khoát một lần như vậy đấy.
Thế cậu đã tìm được ai chưa?
Tôi nói.
Đấy mới là khó,
Midori đáp.
Có lẽ tớ đã đợi quá lâu, tớ đang tìm kiếm sự hoàn hảo, thế mới khó.
Đợi một tình yêu hoàn hảo ư?
Không, ngày tớ cũng không ngu đến thế. Tớ đang tìm sự ích kỷ hoàn hảo. Nói ví dụ như tớ bảo cậu rằng tớ muốn ăn bánh dâu, và cậu liền bỏ hết tất cả mọi việc đang làm để chạy đi mua nó cho tớ. Rồi cậu hổn hển chạy về, quỳ gối dâng cái bánh dâu ấy cho tớ. Và rồi tớ nói là tớ không muốn ăn nữa, và vứt nó ra ngoài cửa sổ. Đó là cái tớ đang tìm.
Tớ không chắc cái đó có liên quan gì đến tình yêu không,
tôi nói, hơi ngạc nhiên.
Có chứ, cậu không biết đây thôi. Có những lúc trong cuộc đời một đứa con gái, những cái như thế lại cực kỳ quan trọng.
Nhìn ném cái bánh dâu ra ngoài cửa sổ ư?
Chính xác. Và khi tớ làm thế, tớ muốn người đàn ông phải xin lỗi tớ. Midori này, bây giờ thì anh biết rồi. Anh thật là một thằng ngốc. Lẽ ra anh phải biết là em không thèm bánh dâu đâu. Tất cả trí thông minh và lòng nhạy cảm của anh chỉ bằng một bãi phân lừa. Để bù đắp cho em, anh sẽ đi mua cho em cái bánh khác nhé. Em thích gì nào, bánh sô-cô-la hay là bánh phô mát?
Rồi sao nữa?
Tớ sẽ hiến cho anh ấy tất cả những tình yêu xứng đáng với điều anh ấy đã làm.
Tớ nghe thấy điên lắm đấy.
Mặc kệ cậu, với tớ, đó mới là tình yêu. Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được tớ.
Midori hơi hơi lắc đầu dụi vào vai tôi.
Với một loại người nào đó, tình yêu bắt đầu từ cái gì đó tí xíu và ngốc nghếch. Từ những cái như thế, hoặc nó không bao giờ bắt đầu được cả.
Tôi chưa gặp một cô gái nào suy nghĩ như cậu.
Khối người đã nói với tớ như thế, nhưng đấy là cách nghĩ duy nhất mà tớ biết. Nó nghiêm chỉnh đấy. Tớ đang nói với cậu những điều mà tớ tin tưởng. Chưa bao giờ tớ biết là cách nghĩ của tớ khác với mọi người. Tớ không cố tình khác người đâu. Nhưng khi tớ nói thật thì ai cũng cho là tớ đùa hoặc đóng kịch. Lúc ấy tớ thấy đời chỉ là của nợ mà thôi,
cô nói, cạo cạo mãi vài mấy cái móng tay.
Và cậu cũng chết cháy cho xong mà.
À không phải, chuyện đó khác. Đó chỉ là một chuyện tò mò thôi.
Cái gì? Chết cháy á?
Không, tớ chỉ muốn xem cậu phản ứng thế nào. Nhưng tớ không thật sự sợ chết. Thật đấy, như ở đây này, cứ thế sặc khói rồi bất tỉnh, và chưa kịp gì thì tớ đã có thể chết rồi. Cái đó không làm tớ sợ so với cái chết của mẹ tớ và mấy người họ hàng khác. Tất cả họ hàng nhà tớ đều chết sau khi đau đớn vì những cơn bệnh khủng khiếp di truyền trong máu rồi, tớ đoán thế. Luôn luôn là một quá trình thật lâu dài, thật lâu dài. Và cuối cùng thì hầu như không biết được họ còn sống hay đã chết kia nữa. Chỉ có đau đớn và chịu đựng mà thôi.
Midori đặt một điếu Marlboro lên miệng và châm lửa.
Kiểu chết đó mới làm tớ sợ. Bóng đêm của sự chết gặm dần dần vào vùng sống. Và rồi tất cả tối mò không nhìn thấy gì hết. Và rồi mọi người xung quanh đều cho rằng mình chết nhiều hơn sống rồi. Tớ ghét cái đó, không thể chịu được nó.
Nửa tiếng sau, trận hỏa hoạn đã được dập tắt. Người ta có vẻ đã ngăn chặn được nó không lan rộng ra và cũng không có gì là thương vong. Chỉ còn một chiếc xe cứu hỏa ở lại và đám đông đã được giải tán. Tiếng người nói râm ran. Một chiếc xe cảnh sát ở lại điều khiển xe cộ. Ngọn đèn xanh của nó cứ xoay tròn. Hai đám đông đã tụ lại ở mấy cái cột đèn gần đó để xem những hoạt động ở phía dưới. Midori có vẻ đã kiệt sức, người mềm oặt. Cô nhìn lên trời và không nói gì nữa.
Mệt hả?
Tôi hỏi.
Cũng chẳng đến nỗi, tớ chỉ tự thả lỏng mình và giãn ra thôi. Lâu lắm mới lại được thế này.
Cô nhìn vào mắt tôi và tôi cũng thế. Tôi quàng tay và hôn cô. Vai cô hơi rung lên rất nhẹ. Rồi cô thả lỏng người và nhắm mắt lại trong nhiều giây. Nắng đầu thu làm hàng mi cô đổ bóng xuống hai gò má, và tôi có thể thấy đường viền của nó rung rẩy.
泣いたり笑ったり空見上げたら星がまた抱き歌おう時の歌初めて抱き合う意味を知ったよただ君に会えた美しき奇跡離れたくない Underway 涙雨ただ君に会えば10年経っても君への想い色褪せないよ
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng và êm ái, một nụ hôn không có ý sẽ lớn tới nữa. Có lẽ tôi đã không hôn Midori hôm ấy nếu chúng tôi không ở cả buổi chiều trên sân phơi ngoài nắng, uống bia và xem đám cháy. Và chắc hẳn là cô cũng cảm thấy như vậy. Sau một thời gian dài cùng nhìn những mái nhà lấp lóa và đám khói, bọn chuồn chuồn ngô và nhiều thứ khác, chúng tôi đã cảm thấy cái gì đó ấm áp và gần gũi. Và có thể cả hai chúng tôi đã muốn, một cách lờ mờ, lưu giữ cái tâm trạng ấy dưới một hình thức nào đó. Nụ hôn đó là như vậy. Người đầu tiên lên tiếng là Midori. Cô nắm tay tôi và bảo tôi, với một bộ dạng như hơi khó khăn, rằng cô đang đi lại với ai đó. Tôi nói tôi cũng cảm thấy chuyện đó.
Cậu có một cô gái mà cậu thích chưa?
Cô hỏi.
Có.
Nhưng cậu vẫn luôn rảnh vào chiều chủ nhật, phải không nào?
Phức tạp lắm đấy,
tôi nói. Thế rồi tôi nhận ra rằng màn phép lạ ngắn ngủi của buổi chiều đầu thu ấy đã tan mất rồi. Đến 5 giờ, tôi nói tôi phải đi làm và hỏi Midori có muốn đi ăn bánh uống nước với tôi ở đâu đó không. Cô nói phải ở nhà nhờ có người gọi đến.
Tôi ghét phải đợi ở nhà cả ngày vì một cú điện thoại. Khi có một mình cả ngày, tôi cảm thấy da thịt của mình cứ thối dần đi từng tí một, thối và tan rữa cho đến khi chỉ còn là một vũng xanh xanh bị hút hết xuống đất. Tất cả những gì còn lại chỉ là mớ quần áo này. Đợi ở nhà cả ngày với tớ là như vậy đấy.
Lần sau cậu còn phải đợi thế nữa thì tớ sẽ ở lại với cậu, với điều kiện là phải có ăn trưa.
Tuyệt, tớ sẽ thu xếp một trận hỏa hoạn nữa là món tráng miệng.
Midori không đến lớp lịch sử sân khấu ngày hôm sau. Sau lớp học, tôi ra nhà ăn và ngồi nuốt bữa trưa nguội ngắt vô vị một mình. Rồi tôi ra ngoài nắng ngồi quan sát cảnh sân trường. Cạnh tôi là hai cô sinh viên đang trò chuyện rất lâu mà đứng suốt. Một cô ôm cái vợt bóng quần vào ngực âu yếm như ôm con, còn cô kia ôm mấy cuốn sách. Cả hai đều rất xinh và có vẻ say sưa một câu chuyện nào đó. Từ phía tòa nhà câu lạc bộ sinh viên vọng đến một giọng nam trầm đang luyện giọng theo gam. Rải rác khắp nơi là những nhóm 4-5 học sinh đang trao đổi cái gì đó với nhau, cười nói hò hét ầm ĩ. Trong sân có một cô gái đội mũ sắt quỳ dưới đất đang viết những đại tự lên một tấm biển về chuyện đế quốc Mỹ đã xâm lăng châu Á. Đó là một quang cảnh ban trưa bình thường ở trường, nhưng khi tôi ngồi đó và quan sát với một thái độ mới, tôi bỗng nhận ra một điều. Bằng cách riêng của họ, tất cả những con người tôi thấy trước mắt đều có vẻ hạnh phúc. Họ hạnh phúc thật hay chỉ có vẻ thế thôi thì tôi không biết. Nhưng nhìn bề ngoài thì họ đều rất hạnh phúc trong cái buổi chiều đẹp đẽ trời cuối tháng 9 ấy. Và vì vậy mà tôi cảm thấy một nỗi cô liêu rất mới mẻ về mình, như thể tôi là đứa duy nhất ở đó không thực sự là một phần của cảnh trí xung quanh. Hãy thử nghĩ xem, trong những năm tháng qua tôi đã từng là một phần cảnh trí nào. Cảnh cuối cùng mà tôi nhớ được là một quán bia gần hải cảng, nơi Kizuki và tôi chơi với nhau trong tinh thần hoàn toàn bằng hữu. Kizuki đã chết đêm hôm đó, và từ ấy một ngọn gió lạnh gay gắt đã ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Cái thằng bé Kizuki này, sự tồn tại của nó có nghĩa gì đối với tôi? Tôi không trả lời được câu hỏi đó. Tôi chỉ biết rằng, và tuyệt đối chắc chắn rằng, cái chết của Kizuki đã mãi mãi lấy đi một phần tuổi mới lớn của tôi. Nhưng điều đó có ý nghĩa như thế nào, hậu quả của nó ra sao, thì tôi không thể nào tìm hiểu được. Tôi ngồi đó rất lâu, quan sát sân trường và những con người qua lại trên đó, và cũng hy vọng sẽ thấy Midori. Nhưng cô không xuất hiện, và khi đến giờ nghỉ trưa đã hết, tôi vào thư viện chuẩn bị cho lớp học tiếng Đức của mình. Nagasawa đến phòng tôi chiều thứ bảy ấy và rủ tôi lại đi chơi đêm ở ngoài thành phố. Hắn sẽ thu xếp thông hành qua đêm cho tôi. Tôi nói sẽ đi. Cả tuần lễ đó đầu óc tôi như bùng loãng và tôi sẵn sàng ngủ với bất kỳ người nào, bất kỳ ai. Buổi chiều, tôi tắm rửa, cạo mặt và mặc quần áo sạch sẽ, sơ mi polo và áo ngoài vải bông. Sau đó ăn tối với Nagasawa ở nhà ăn, rồi hai đứa lấy xe buýt đến Kinzuku. Chúng tôi đi bộ dạo quanh khu phố tấp nập một lúc, rồi vào một quán bar và ngồi đợi một cặp gái thích hợp. Bọn con gái thường đi từng cặp vào quán bar này, chỉ trừ tối hôm đó. Chúng tôi ở đó gần 2 tiếng, nhấm nháp whisky và soda với tốc độ không để cho mình say. Cuối cùng, hai cô gái trông có vẻ thân thiện vào ngồi ở quầy và gọi một cốc gin pha chanh cùng một cốc margarita có muối lăn miệng cốc. Nagasawa đến ngay chỗ họ, nhưng các cô nói đang chờ bạn trai rồi. Dù sao, cả bốn chúng tôi vẫn được một hồi tán phét vui vẻ cho đến khi bạn tình của hai cô xuất hiện. Nagasawa đưa tôi đến một quán bar khác thử vận may, một cái quán khá chật hẹp ở một nơi như hũ nút. Hầu hết khách đã đều say và rất ầm ĩ. Một nhóm ba cô gái chiếm một cái bàn ở phía sau. Chúng tôi nhập bọn và nói chuyện vui vẻ. Nhưng khi Nagasawa đề nghị cả bọn đi chỗ khác uống tiếp thì các cô nói đã đến sắp giờ cắm trại và họ phải về khu học xá. Vận may của chúng tôi chỉ có thế. Hai đứa còn đến một chỗ khác nữa nhưng kết quả cũng chẳng có hơn gì. Không biết làm sao không có đứa con gái nào đồng hành nhập bọn với chúng tôi đêm đó. Đến 11 giờ rưỡi thì Nagasawa đành phải bỏ cuộc.
Xin lỗi đã kéo cậu đi mà chẳng được gì,
hắn nói.
Không sao,
tôi đáp.
Với tớ, thỉnh thoảng được thấy cậu hỏng việc một hôm như thế cũng bỏ.
Có lẽ mỗi năm một lần,
hắn thú nhận. Thật tình tôi cũng chẳng mấy thèm muốn gì nữa. Lang thang trong khu Shinjuku trong một đêm thứ bảy ầm ĩ, quan sát cái năng lượng bí hiểm phát ra từ hỗn hợp tình dục và cồn, tôi bắt đầu cảm thấy rằng cái thèm muốn của tôi chả là cái thái gì.
Cậu làm gì bây giờ hả Watanabe?
Có lẽ tớ đi xem phim. Lâu lắm rồi tớ chưa xem phim.
Vậy thì tớ sẽ đến chỗ Hatsumi. Nếu cậu thích, tớ có thể giới thiệu cậu với một cô cho cậu ngủ cùng đêm nay.
Thôi, thật tình là tớ đang muốn xem phim.
Xin lỗi nhá, tớ sẽ bù cho cậu vào dịp khác.
Nagasawa nói rồi biến mất vào đám đông. Tôi đến một cửa hàng ăn nhanh, làm một chiếc bánh kẹp và ít cà phê cho tỉnh táo, rồi đi xem The Graduate ở một rạp chiếu phim cũ kỹ, mở cửa 24 giờ một ngày. Phim cũng chẳng hay đến thế, nhưng vì không biết làm gì hơn nên tôi vẫn ngồi lại và xem nó lần nữa. Ra khỏi rạp lúc 4 giờ sáng, tôi lang thang dọc những con phố giá lạnh ở Kinshoku, nghỉ ngơi mông lung. Khi đi bộ đã mệt, tôi vào một tiệm cà phê mở suốt đêm và ngồi đợi chuyến tàu sáng đầu tiên với một cuốn sách và một tách cà phê. Chẳng mấy chốc, tiệm cũng đông toàn những người như tôi đang đợi những chuyến tàu đầu tiên trong ngày. Một người hầu bàn lễ phép hỏi tôi xem có đồng ý cho khách khác ngồi cùng bàn hay không. Tôi bảo không sao, ai ngồi trước mặt tôi cũng được, tôi chỉ đang đọc sách mà thôi. Hóa ra lại là hai cô gái, trông cũng trạc tuổi tôi, không cô nào là tuyệt thế gia nhân nhưng cũng không hẳn tệ. Cả hai đều ăn mặc và trang điểm một cách kín đáo. Chắc hẳn họ không phải là loại lang thang gì ở Kinshoku vào lúc 5 giờ sáng thế này. Tôi đoán họ chỉ bị lỡ mất chuyến tàu cuối cùng thôi. Họ có vẻ yên tâm ngồi trước mặt tôi. Tôi ăn mặc tử tế, đã cạo mặt tối hôm trước, và nhất là tôi đang chăm chú đọc quyển Núi Thiên của Thomas Mann. Một cô có khổ người đã có thể gọi là rất to lớn. Cô mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xám, quần bò trắng, tay cầm một cuốn sách bỏ túi to bìa ni lông và đeo hoa tai loại lớn. Đạn cô thì nhỏ người, đeo kính, mặc áo len cài khuy xanh da trời ra ngoài sơ mi caro và có một cái nhẫn đồi mồi. Cô nhỏ người có thói quen bỏ kính ra và ấn ấn vào hai mắt bằng đầu ngón tay. Cả hai gọi cà phê sữa với bánh ngọt mà họ ăn mãi chưa hết, vì còn mãi thì thầm tranh cãi chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Tôi không nghe thủng được câu chuyện của họ vì máy stereo đang chơi rất to các bài hát của Marvin Gaye hoặc Bee Gees hoặc cái gì đó. Nhưng có vẻ cô nhỏ đang giận dữ hoặc cáo bẳn, còn cô lớn thì đang cố an ủi. Cứ đọc một đoạn sách, tôi lại liếc sang phía họ một tí. Ôm chặt cái túi đeo vai vào ngực, cô nhỏ đi vào nhà vệ sinh nữ. Và lúc đó cô lớn quay sang tôi nói:
"Xin lỗi làm phiền anh, nhưng anh có biết quán nào trong khu này vẫn còn bán rượu vào giờ này không?"
Bị bất ngờ, tôi đặt sách xuống và hỏi:
"Sau 5 giờ sáng ư?"
"Vâng."
"Nếu cô hỏi tôi thì 5 giờ 20 sáng mọi người đều đã trên đường về nhà và đều đã giả rượu và đi ngủ hết rồi."
"Vâng, tôi cũng biết thế. Nhưng bạn tôi nói cô ấy cần uống rượu, cũng là quan trọng đấy ạ." "À?"
Cô nói hơi có vẻ lúng túng.
"Có lẽ các cô chỉ có thể về nhà uống rượu thôi.
Nhưng tôi lại phải đi chuyến tàu 7 giờ rưỡi về Nagano."
"Vậy cô phải tìm một máy bán đồ uống và một chỗ tốt để ngồi. Chắc các cô chỉ có thể làm như vậy."
"Tôi biết hỏi thế này có là quá đáng, nhưng anh có thể đi cùng được không ạ? Chỉ có hai đứa con gái thì thật không thể làm như thế được."
Tôi đã có những trải nghiệm bất thường ở Kinshoku, nhưng chưa bao giờ được hai cô gái lạ mời uống rượu vào lúc 5 giờ sáng. Từ chối có thể còn rắc rối hơn, mà thời gian thì không thành vấn đề. Thế là tôi mua một ôm rượu sake với đồ nhắm ở một máy bán hàng gần đó, và ba đứa chúng tôi vào một bãi đậu xe vắng ngắt cạnh cửa phía tây của ga tàu để làm một bữa nhậu tùy hứng. Hai cô nói họ đã thành bạn vì làm cùng với nhau ở một hãng du lịch. Cả hai đều tốt nghiệp đại học năm nay và bắt đầu đi làm. Cô nhỏ có bồ trai đã cặp với nhau được một năm, nhưng vừa mới phát hiện ra anh ta đã ngủ với một cô gái khác, và chuyện này làm cô rất đau khổ. Cô lớn lẽ ra phải đi về vùng núi Nagano từ đêm trước để dự đám cưới anh trai của mình, nhưng đã quyết định ở lại qua đêm cùng với người bạn khốn khổ này và sẽ đi chuyến tàu tốc hành đầu tiên vào sáng chủ nhật.
"Chuyện của cô thật tệ,"
tôi nói với cô nhỏ.
"Nhưng làm sao cô biết được bạn trai cô đang ngủ với người khác cơ chứ?"
Vừa nhấp từng ngụm sake nhỏ, cô gái vừa luôn tay rứt cỏ dưới chân.
"Tôi không phải làm gì cả. Tôi mở cửa phòng anh ta
và anh ta đang ở đó làm chuyện ấy.
Khi nào vậy?
Đêm hôm kia.
Sao lại thế được? Cửa không khóa à?
Đúng thế.
Tại sao anh ta không khóa cửa?
Tôi biết thế quái nào được.
Chị ấy phải nghĩ làm thế nào bây giờ? Chắc chị ấy phải choáng lắm. Anh có thấy thế là kinh khủng không?
Tôi thật không biết nói sao bây giờ. Cô phải nói chuyện hẳn hoi với bạn trai cô. Sau đó là vấn đề cô có tha thứ cho anh ta được hay không.
Chẳng ai hiểu tình cảnh của tôi cả.
Lúc bấy giờ trời đã rạng, sắp đến giờ tàu đi Nagano, nên chúng tôi đem chỗ sake còn lại cho một gã vô gia cư dưới chân cầu thang cửa ra phía tây mua vé và cùng tiễn cô lớn về. Sau khi tàu chạy rồi, cô gái nhỏ và tôi cuối cùng thế nào lại vào một khách sạn ở gần đó. Cả hai đều chẳng có nhu cầu đặc biệt gì phải ngủ với nhau, nhưng dường như đều thấy cần phải thế để kết thúc mọi chuyện. Tôi cởi quần áo trước và ngồi trong bồn tắm uống bia như trả thù đời. Cô vào ngồi với tôi và cũng uống như thế. Hai đứa duỗi người trong nước và im lặng nốc bia. Hình như chúng tôi không thể say được và cũng chẳng thấy buồn ngủ gì. Da thịt cô rất trắng trẻo mịn màng và cô có một đôi chân đẹp. Tôi ngỏ lời khen đôi chân, nhưng câu cảm ơn của cô nghe như tiếng cằn nhằn. Nhưng khi đã vào giường, cô bỗng trở thành một con người khác hẳn. Cô đáp ứng lại từng động chạm nhẹ nhàng nhất của tôi, ở ngoài và rên rỉ. Khi tôi vào trong cô bấu chặt móng tay vào lưng tôi. Và khi lên đến cực cảm, cô gọi tên anh chàng kia đúng 16 lần. Tôi tập trung đếm những tiếng gọi ấy để trì hoãn cực cảm của chính mình. Rồi hai đứa lăn ra ngủ. Lúc 12 giờ rưỡi tôi thức dậy thì cô đã đi rồi, không lấy một mảnh giấy nào viết để lại. Một bên đầu tôi nặng trịch rất lạ vì say rượu vào cái giờ oái oăm nọ. Tôi tắm hương sen cho tỉnh người, cạo mặt và trần truồng ngồi trên một chiếc ghế, uống một chai nước quả lấy trong tủ lạnh và điểm lại những sự kiện đêm hôm trước. Cảnh nào cũng có vẻ không có thật và xa xôi lạ lùng, như thể tôi đang nhìn lại chúng qua 2-3 lần kính. Nhưng chúng đều là những chuyện đã thật sự xảy đến với tôi. Những cốc bia vẫn còn trên bàn kia và một cái bàn chải đánh răng đã dùng còn lăn lóc cạnh bồn rửa mặt. Tôi ăn một bữa trưa nhẹ ở Kinzuku rồi vào một trạm điện thoại gọi cho Midori Kobayashi. Nhờ đâu hôm nay cô lại chẳng ở nhà đợi cuộc điện thoại ấy. Tôi để máy reo 15 lần mà vẫn không có ai trả lời. 20 phút sau tôi gọi lại cũng vẫn thế. Tôi bắt xe buýt về học xá. Một phong thư chuyển phát đặc biệt đang đợi tôi trong hộp thư bên cửa vào. Là thư của Naoko.